Im hót do dự, ta ử. Ý kiến đó mới mẻ với ông nhưng làm ông vui lòng. Rồi ông tiếp, giọng ngần ngừ, thật sự ta cũng không để tâm. Ông thêm, giọng yếu ớt, với lại chúng cũng quen chơi ở đây rồi. Norfolk nói nhanh, khi vắng mặt thì được ngài ạ. Nhưng em tưởng nghĩ đến tất cả những gì ngài đã làm cho gia đình, họ đáng lẽ phải biết trọng ông chứ, phải biết nghĩ đến sự quan trọng của ông trong gia đình chứ.
Ngài quá hiền, quá dễ đấy. Im hót thở dài, ôn hòa, đó chính là nhược điểm của ta. Ta không bao giờ nhấn mạnh quá đến hình thức bên ngoài. Và mấy người đàn bà kia, mấy người con dâu của ngài, lợi dụng sự tử tế của ngài. Họ phải hiểu rằng, khi ngài đến đây nghỉ ngơi, thì phải để ngài tuyệt đối yên tĩnh. Thế bây giờ em phải đến bảo cách mang bọn trẻ đi nơi khác nhé. Cả những người khác nữa. Ngài sẽ hoàn toàn yên tĩnh và thoải mái ở đây.
Norfolk, em thật là một cô gái chu đáo, em thật tốt. Em luôn luôn biết nghĩ đến tiện nghi cho tôi.
Norfolk dịu dàng, ngài vui là em vui.
Cô đứng lên và đi đến bên cạnh đang quỳ bên hồ nước nghịch một chiếc thuyền con bằng gỗ mà đứa bé con thứ hai của cô đang cố gắng thả cho nổi trên mặt hồ.
Norfolk nói cụt lủn, cách, chị mang mấy đứa trẻ đi khỏi đây nhé. Cách ngước lên nhìn cô, không hiểu, đi nơi khác. Cô muốn nói gì? Chúng nó vẫn chơi ở đây xưa nay cơ mà.
Nhưng ngày hôm nay thì không.
Im hót muốn yên tĩnh. Mấy đứa con của chị ồn ào quá. Khuôn mặt bừ bự của cách đỏ bừng lên.
Norfolk, cô liệu mà ăn nói đấy, Im hót muốn trông thấy cháu nội của ông chơi đùa ở đây.
Ông nói vậy. Ngày hôm nay thì không.
Ngài nói tôi đến bảo chị mang cái mớ ồn ào này vào trong nhà, để ông có thể ngồi yên lặng thoải mái, với tôi.
Với cô.
Cách ngưng ngang, tự trận được những lời chị sắp văng ra.
Rồi chị đứng dậy tiến lại chỗ Im hót đang duỗi người nửa nằm nửa ngồi trên ghế.
Norfolk theo sau. Cách nói không rào đón, người vợ hầu của cha bảo tôi phải đem mấy đứa nhỏ đi khỏi đây.
Tại sao?
Chúng chơi đây thì có gì là sai?
Vì lý do nào mà phải đuổi chúng đi?
Thế mà tôi cứ nghĩ rằng ý muốn của một ông chủ gia đình là đủ. Norfolk nhẹ nhàng nói.
Đúng đúng vậy, giọng Im hót gắt gỏng.
Tại sao ta phải giải thích lý do?
Nhà này của ai?
Cách quay lại nhìn Norfolk từ đầu đến chân, tôi nghĩ chính cô ta muốn đuổi bọn trẻ đi.
Norfolk biết nghĩ đến sự thoải mái, sự vui thú của ta. Chứ trong nhà này thì ai thèm lưu ý đến điểm đó. Có lẽ ngoại trừ Hennet ra.
Thế nghĩa là bọn nhỏ không được đến đây chơi nữa.
Chỉ khi ta nghỉ ở đây thôi.
Cơn giận của cách bùng lên đột ngột.
Tại sao cha lại để cho người đàn bà này lái mình chống lại máu huyết của cha? Tại sao để nó đến đây can thiệp vào mọi việc trong nhà này?
Những việc xưa nay đã thành thông lệ.
Im hót cũng đột ngột hét lớn.
Ông cảm thấy cần phải tự bào chữa, chính tao là người ra lệnh ở đây.
Không phải mày.
Tất cả chúng mày đều có thể tự ý làm điều mình thích.
Xếp đặt mọi thứ sao cho thoải mái.
Thế mà tao, ông chủ của căn nhà này, khi tao về nhà thì chẳng ai cần chú ý đến ý muốn của tao cả.
Nhưng tao bảo cho chúng mày biết, tao mới là chủ ở đây. Tao ngày đêm làm việc, để lo cho chúng mày sung túc, nhưng chúng mày có biết hơn.
Có kính trọng ý muốn của tao đâu.
Hừ. Thoạt tiên thì thằng Sô Bét vô lễ, sất sược với tao.
Giờ đến mày, mày dám cộc cằn với tao.
Tao nuôi nấng tụi mày để làm gì?
Coi chừng đấy, không tao hết cung cấp cho tụi mày.
Sô Bét mới đòi ra đi đó, cứ để cho nó đi và đem theo mày với lũ nhỏ luôn.
Trong một lúc, cách đứng yên hoàn toàn. Không có một nét diễn tả gì trên khuôn mặt nặng và trống rỗng của chị. Rồi chị nói.
Mọi xúc động đều mất đi trong giọng nói của chị. Được rồi, tôi sẽ mang bọn trẻ vào trong nhà. Chị bước đi một hai bước.
Dừng lại trước nó.
Chị nói bằng một giọng thật thấp.
Việc này do cô làm ra.
Tôi sẽ không quên đâu.
Không bao giờ quên đâu.
Chương 4. Tháng thứ trung ương mùa lũ.
Ngày thứ 5.
Im hót thở một hơi dài nhẹ nhõm sau khi chấm dứt những lễ nghi với tư cách là một người tư tế.
Tất cả mọi nghi thức đều được ông chăm chút từng chi tiết.
Im hót trong mọi mặt là một người chi ly, chu đáo. Ông đã giải rượu.
Đốt hương và dâng cúng thực phẩm với rượu theo đúng nghi thức.
Giờ đây, trong bóng im mát của căn phòng bằng đá đen trong ngôi lăng mộ.
Nơi họ gì đang chờ ông, Im hót một lần nữa trở lại với tư cách con người địa chủ và nhà kinh doanh.
Hai người thảo luận và bàn bạc về công việc kinh doanh. Về việc nâng giá cả, và về lợi nhuận thu hoạch từ mùa màng, súc vật, gỗ. Sau chừng nửa tiếng đồng hồ, Im hót gật đầu thỏa mãn.
Ông nói, họ gì ạ, cháu có đầu óc kinh doanh thật tuyệt vời.
Người kia mỉm cười, cháu phải thế, thưa bác. Cháu làm việc kinh doanh cho bác nhiều năm nay mà. Và cháu cũng là người đáng tin cậy nhất nữa.
Này, bác có một việc muốn bàn với cháu, liên quan đến thằng IT.
nó cứ phàn nàn rằng địa vị của nó phụ thuộc. Cậu ấy còn rất trẻ, nhưng nó tỏ ra có khả năng lớn. Nó cảm thấy các anh nó không công bằng với nó. Số bé thì thô lỗ và không ai chịu nổi. Còn sự thận trọng quá đáng và nhu nhược của Dạ Mo sợ làm nó bực mình. IT rất cương cường. Nó không thích nghe ai ra lệnh. Với IT, nó bảo rằng chỉ có bác, cha nó, mới có quyền ra lệnh. Điều đó đúng, thưa bác. Và điều đó cũng gợi cho cháu nghĩ rằng đó là một chỗ yếu trong tổ chức gia đình. Cháu có thể nói thẳng không? Tất nhiên rồi, họ gì ạ? Lời của cháu bao giờ cũng xuất phát từ sự suy nghĩ chín chắn và cân nhắc thận trọng.
Vậy thì cháu xin nói điều này, khi bác đi vắng phải có một người nào đó ở nhà này có thực quyền.
Bác tin cậy cháu và Dạ Mo Sơ. Cháu biết chúng cháu làm thay bác khi bác vắng mặt. Nhưng điều đó chưa đủ.
Tại sao bác không bổ nhiệm chính thức một trong những người con trai của bác làm một người thay quyền bác bằng một văn bản pháp lý?
Im hót bước quanh căn phòng, cặp mày trao lại. Thế cháu đề nghị ai trong mấy đứa con của bác? Số bé thì có uy đấy, nhưng nó bướng không chịu phụ thuộc ai cả. Bác không tin cậy nó. Tính khí nó cũng không tốt. Cháu nghĩ đến Dạ Mo Sơ. Anh ấy là con cả của bác. Tính khí anh ấy dịu dàng và thuần hậu. Anh ấy lại tận tụy với bác.
Đúng, tính khí nó tốt nhưng nó quá nhút nhát, hay nhượng bộ quá. Nó nhường mọi người.
Ước chi thằng IT lớn hơn một ít nữa nhỉ. Họ gì nói nhanh, thật nguy hiểm khi trao quyền cho một người còn quá trẻ.
Ừ, đúng vậy họ gì ạ, bác sẽ suy nghĩ đến vấn đề cháu vừa nói.
Ừ, Dạ Mo Sơ thì chắc chắn là một đứa con tốt.
Một đứa con ngoan ngoãn.
Họ gì nói giọng dịu dàng nhưng thúc giục, cháu nghĩ, bác phải khôn khéo bác ạ.
Im hoặc ngước nhìn anh tò mò.
Cháu nghĩ gì vậy họ gì?
Họ gì chậm rãi, cháu vừa mới nói với bác rằng trao quyền cho một người còn quá trẻ là một điều nguy hiểm.
Nhưng cũng nguy hiểm nếu trao quyền cho một người quá muộn. Cháu muốn nói rằng người đó sẽ quen với việc nhận mệnh lệnh hơn là ra lệnh.
Ừ.
Có lẽ có vấn đề như vậy đó, Im hoặc thở dài. Điều khiển một gia đình thật là một công việc nặng nhọc. Riêng bọn đàn bà thì thật bất trị. Xa tiếp ý không ai điều khiển nổi, cách thì thường đần độn, thô lỗ. Nhưng bác đã nói với mọi người rõ ràng nó phải được đối đãi thích đáng.
Bác nghĩ rằng,
ông ngưng bặt, một người nô lệ đang chạy lên theo một lối đi nhỏ hẹp.
Cái gì vậy?
Thưa chủ nhân, có một chiếc thuyền mới đến. Một người thư ký tên là Cả Mạ Nghị vừa đến mang theo thư từ Memphis.
Im hoặc đổ dậy, lại chuyện phiền phức nữa rồi đây.
Thế có thần re là có thêm điều phiền phức nữa đây. Ta mà không có mặt để theo dõi công việc là mọi chuyện hư hết. Ông vội vã chạy xuống theo lối đi hẹp còn Ho Dị ngồi im lặng nhìn theo ông. Một thoáng lo âu trên nét mặt anh.
Jenny xem đang lang thang dọc bờ sông nái thì nghe tiếng reo hò huyên náo và thấy mọi người chạy về phía bến đỏ.
Nàng chạy theo họ.
Trên chiếc thuyền đang được kéo vào bờ, đứng sừng sững một người đàn ông trẻ tuổi, và trong một lúc, khi nàng thấy dáng anh ta in bật nền trời.
Tim nàng bỗng ngừng đập. Một ý tưởng điên rồ, hoang tưởng bật lên trong trí nàng, đây là Khay. Nàng nghĩ, Khay từ Memphis trở về. Rồi nàng tự giễu mình vì tư tưởng mê tín đó. Bởi vì trong ký ức của nàng, Jenny xem luôn luôn nghĩ đến Khay đang đi thuyền trên sông Nái.
Và người đàn ông này quả thật thân hình giống tầm cỡ Khay, nên nàng đã tưởng tượng ra một điều huyền hoặc.
Thật ra người này trẻ hơn Khay. Vẻ mặt dễ thương, mềm mỏng và luôn luôn tươi cười. Anh bảo mọi người là anh từ nơi đất đai của Im Hot ở phương Bắc. Anh là một thư ký và tên anh là Cả Mạ Nghị. Một người nô lệ được lập tức phái đi báo với cha nàng, còn Cả Mạ Nghị thì được dẫn vào nhà. Thức ăn và rượu được dọn lên. Liền đó Im Hot đến ngay và hai người bàn bạc trao đổi. Tin này được lan truyền rất nhanh chóng trong đám phụ nữ trong nhà do hề nẹt. Như thường lệ, là người truyền tin tức đi.
Đôi khi Jenny xem tự hỏi làm thế nào mà hề nẹt có thể luôn luôn xoay sở để biết tất cả mọi tin tức như vậy. Cả Mạ Nghị hình như là một thư ký làm việc cho Im Hot ở phía Bắc, con của một trong những người anh em họ của Im Hot.
Cả Mạ Nghị khám phá ra một sự gian lận nào đó đại để là việc giả mạo các con số.
Và vì việc này liên quan nhiều nhánh trong hệ thống tài sản của Im Hot và liên quan đến người quản gia tài sản, nên anh ta nghĩ tốt hơn hết là nên tự thân xuống Nam báo cho Im Hot.
Jenny xem không lưu ý đến việc này cho lắm. Cậu nghĩ anh chàng Cả Mạ Nghị khá thông minh mới khám phá ra việc này. Cha nàng sẽ hài lòng anh ta lắm. Việc này khiến cho Im Hot phải lại vội vã sửa soạn ra đi.
Ông dự định ở lại nhà hơn 2 tháng, nhưng bây giờ thì ông phải đến nơi đó càng sớm càng tốt.
Cả gia đình được triệu tập lại để nghe hàng trăm lời dặn dò, hàng trăm mệnh lệnh. Phải làm điều này, không làm điều nọ. Dạ Mo Sơ thì làm vậy, làm vậy. số bé thì cố sức thận trọng để làm một điều nọ. Jenny xem nghĩ, mọi người đều quen thuộc, ra mò sợ thì chăm chú nghe. Số bé thì phiền muộn. Hoji thì bình tĩnh và hữu hiệu. Những lời yêu cầu đòi hỏi của em tỷ lần này bị gạt đi một cách khá cương quyết hơn thường lệ. Con còn quá nhỏ để có thể được phép tự ý hành động. Con phải vâng lời già mò sơ. Nó biết rõ ý muốn và mệnh lệnh của ta. Im hoặc đặt tay lên vai người con trưởng, cha tin cậy ở con, già mò sơ. Khi cha trở về, cha con ta sẽ bàn lại về sự công tác của con với cha. Già mò sơ thoáng đỏ mặt vì sung sướng.
Anh đứng thẳng người lên một chút, im hoặc tiếp tục, con hay coi sóc cho mọi việc tốt đẹp khi cha vắng mặt.
Hay coi sóc việc người vợ hầu của cha được đối xử đàng hoàng, trong kính cẩn và danh giá. Con chịu trách nhiệm lo cho nàng. Con phải điều khiển cách xử thế của mấy người đàn bà trong nhà. Nhắc xa tiếp thì coi chừng cái miệng. Cũng nhắc số bé của nắng cách.
Jenny xem nữa, cũng phải lịch sự với nó phật. Cha cũng không chấp nhận cho ai đối xử không tốt với hề nẹn.
Cha nghĩ mụ ta cảm thấy khá mệt nhọc vì làm việc nhiều quá.
Mụ ở nhà này đã lâu và nghĩ rằng mình được nói một số điều mọi người trong nhà không hoan nghênh lắm.
Cha cũng biết. Mụ thì chẳng đẹp lại ngu ngốc. Nhưng mụ rất trung thành, phải nhớ điều đó. Và mụ luôn luôn lo lắng cho cha. Cha không để cho chúng con miệt thị mụ và bắt mụ làm việc quá sức.
Dạ mò sơ thưa, mọi việc sẽ làm như cha dạy. Nhưng hễ nét đôi khi gây phiền phức quá vì cái miệng của bà ta. Thì chẳng sao.
Đàn bà vậy cả. Hễ nét cũng không làm phiền hơn những người đàn bà khác đâu. Bây giờ về cả mà nghĩ. Anh ta sẽ ở lại đây.
Còn về mảnh đất mà chúng ta cho người đàn bà di thuê.
Im hoặc đi vào chi tiết công việc tỉ mỉ. Khi tất cả xong xuôi và đã sẵn sàng để ra đi thì đột nhiên Im Hợt cảm thấy hối hận.
Ông kéo Nọ Phật lại bên cạnh và nói với nàng giọng lo âu, Nọ Phật, em có bằng lòng ở lại đây không?
Hay là có lẽ tốt nhất nên đi với tôi? Nọ Phật lắc đầu và mỉm cười, ngài không đi lâu chứ?
3 tháng, cũng có thể 4, ai biết được?
Ngài thấy đó, đâu có lâu gì. Em bằng lòng ở đây.
Giọng Im Hợt hối hả. Ta đã ra lệnh cho già mò sớ cho tất cả mấy đứa con trai sẽ chăm sóc em thật chu đáo.
Nếu em có điều gì phải phàn nàn, thì chúng liệu cái đầu của chúng. Họ sẽ làm theo như ngài dặn thôi, em chắc chắn như vậy. Nọ Phật ngừng một lúc rồi hỏi. Ai ở đây em có thể tin cậy một cách tuyệt đối được?
Một người lo lắng cho lợi ích của ngài.
Em không muốn nói một người trong gia đình đâu.
Hoji của ta có được không?
Về mọi mặt, nó là cánh tay phải của ta. Một người có lương thức và trí phán đoán.
Nó phân chậm rãi, anh ta và giả mò sớ thân nhau như anh em ruột, có lẽ.
Còn cả Mani nữa. Anh ta cũng là một thư ký. Ta sẽ ra lệnh cho anh ta sẵn sàng để em sai bảo.
Nếu em có điều gì phàn nàn, em bảo nó viết và gửi liền đến cho ta.
Nó phân gật đầu tán thưởng, ý tưởng đó hay lắm.
Cả Mani từ phương Bắc đến.
Anh ta biết cha em. Anh ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người trong gia đình ông.
Và hề nẹt nữa Im Hợt kêu lên, còn hề nẹt nữa.
Nó phân chấm tư, vâng, còn hề nẹt nữa.
Ngài có thể dặn bà ấy bây giờ, ngay trước mặt em.
Ý kiến tuyệt diệu.
Hề nẹt được gọi và mụ ta đến với vẻ không đúng, đon đả như thường lệ.
Mụ tỏ lời than vãn về việc Im Hợt sắp đi xa.
Im Hợt ngắt lời mụ một cách quả quyết.
Được rồi, hề nẹt của ta.
Phải vậy chứ biết sao.
Ta là một người ít khi được nghĩ đến yên tĩnh hay nghỉ ngơi. Ta phải làm việc không ngừng vì gia đình. Mặc dù người trong gia đình ta không thích điều đó. Bây giờ ta muốn nói với mụ một cách thật nghiêm chỉnh. Ta biết mụ yêu kính ta một cách chân thành và tận tụy. Ta có thể trao cho mụ một vị trí tin cậy. Hãy chăm sóc, bảo vệ cho nó ở đây.
Nàng rất thân yêu đối với ta. Ai là người thân yêu đối với chủ nhân thì cũng là người thân yêu đối với con. Hề nẹt tuyên bố một cách sốt sắng.
Tốt lắm. Vậy mụ sẽ hết lòng vì lợi ích của nó chứ?
Hề nẹt quay về phía Nọ Phật đang nhìn mụ bằng cặp mắt lim dim.
Cô Nọ Phật ạ, cô quá đẹp.
Đó là điều phiền phức. Đó là lý do tại sao những người kia ghen tị cô.
Nhưng tôi sẽ săn sóc cô. Tôi sẽ cho cô biết tất cả những gì họ nói hay làm. Cô có thể tin cậy nơi tôi.
Im lặng một lúc. Mắt hai người đàn bà giao hao.
Cô có thể tin cậy nơi tôi, hề nẹt lặp lại.
Một nụ cười chậm chạp nở trên môi Nọ Phật.
Một nụ cười khá kỳ lạ.
Vâng, cô nói.
Tôi hiểu bà hề nẹt.
Tôi nghĩ rằng tôi có thể tin cậy ở bà.
Im hoặc hắng giọng một cách tồn nào, tôi thế là mọi sự thu xếp xong.
Mọi việc thoải mái cả tổ chức xưa nay luôn luôn là ưu điểm của ta.
Một tiếng cười khô khan phía sau.
Im hoặc quay phát lại.
Thấy mẹ mình đang đứng nơi ngưỡng cửa. Bà tựa tất cả sức nặng lên cây gậy. Trông bà khô khan và đầy ác ý hơn bao giờ hết.
Tôi có một đứa con trai tuyệt diệu thay bà nhận xét. Tôi không thể trì hoãn được nữa, còn phải chỉ thị cho họ gì.
Vừa nói một cách quan trọng, Im Hót vừa vội vã ra khỏi phòng. Ông cố tránh không nhìn vào mắt mẹ.
Ẻ xa ra giấu với hề nét bằng một cái gật đầu oai vệ và mụ ta ngoan ngoãn rút ra khỏi phòng.
Nó phải đã đứng dậy. Cô ta và Ẻ xa nhìn nhau một lúc. Ẻ xa nói, thế là con trai lão để cô ở lại đây.
Nó phải đã, tốt hơn cô nên đi với nó đi.
Ông ấy muốn cháu ở lại đây.
Giọng nói của nó phải dịu dàng và phục tùng.
Ẻ xa hơi mỉm cười nói, nếu cô muốn đi theo nó thì chắc nó không cản đâu.
Và tại sao cô không muốn đi?
Lão không hiểu nổi cô.
Nơi đây thì có nghĩa gì với cô?
Cô là một cô gái đã sống ở đô thị.
Có lẽ đã du lịch nhiều.
Tại sao cô lại chọn ở đây, mà đời sống đơn điệu ngày này qua ngày khác giữa những người?
Lão nói thẳng thắn nhé, không thích, đúng hơn là ghét cô.
Nghĩa là bà ghét cháu.
Ẻ xa lắc đầu, không.
Lão không ghét cô.
Lão già rồi, và mặc dù mắt lão đã mờ, lão vẫn còn thấy được sắc đẹp và lão thưởng thức nó.
Nó phải lạ, cô đẹp lắm.
Và vẻ đẹp của cô làm vui cặp mắt lão.
Vì quý sắc đẹp của cô mà lão mong cô được tốt lành.
Lão báo động cho cô, hãy đi lên phía bắc với con trai lão.
Nó phải lặp lại, ông ấy muốn cháu ở lại đây.
Giọng nói phục tùng như thoáng một vẻ chế giễu.
Ẻ xa sắc giọng, thế ra cô có mục đích khi ở lại đây.
Lão tự hỏi, mục đích gì vậy?
Được rồi, cứ giữ riêng trong đầu cô.
Nhưng hãy cẩn thận.
Hành động kín đáo.
Và nhất là đừng tin cậy ai cả.
Bà quay người đột ngột và đi ra.
Nó vẫn đứng yên lặng.
Rất chậm, cặp môi nàng cong lên thành một nụ cười.
Nụ cười giống hệt một con mèo cái.
Chương V. Tháng thứ nhất mùa đông. Ngày thứ trung ương.
Jenny xem có thói quen đi đến lăng mộ hàng ngày.
Đôi khi có giả mò sơ và ho gì ở đó.
Đôi khi chỉ có một mình ho gì, đôi khi không có ai, nhưng tại đây Jenny xem luôn luôn có cảm giác nhẹ nhõm và yên tĩnh.
Gần như là cảm giác giải thoát.
Cô thích nhất là khi ho gì ở đó một mình.
Có một cái gì đó trong vẻ trang nghiêm của anh, việc anh chấp nhận không tò mò.
Khi thấy nàng đến đây, tất cả cho nàng một cảm giác thoải mái.
Nàng có thể ngồi bó gối trong bóng mát nơi lối vào căn phòng bằng đá.
Ngắm nhìn qua vòng đai ruộng đất xanh mướt đến dòng sông Nai lấp lánh màu xanh nhạt và xa hơn nữa, những màu hung hung nhẹ.
Màu sữa và hồng, tất cả dần dần hòa lẫn vào nhau.
Nàng đến lăng lần đầu tiên một tháng trước đây. Bởi nàng đột nhiên có nhu cầu muốn trốn thoát khỏi cái thế giới ồn ào căng thẳng của bọn phụ nữ trong nhà.
Nàng muốn yên tĩnh và cảm thông. Và nơi đây nàng tìm được cả hai thứ đó. Nỗi sợ ước muốn chạy trốn vẫn còn với nàng.
Nhưng giờ đây nó không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi ý kiến từ sự căng thẳng và mệt mỏi nơi gia đình.
Nó là một cái gì khẳng định hơn.
Báo động hơn.
Nàng đã nói với họ gì một ngày nọ, em sợ. Và anh quan sát vẻ mặt nàng một cách nghiêm trang, tại sao cô sợ?
Nàng nghĩ một hai phút rồi nói chậm rãi, anh có nhớ một lần anh nói với em rằng có hai điều ác, một đến từ bên ngoài.
Và một từ bên trong.
Vâng, tôi còn nhớ.
Anh nói, sau đó anh nói về những căn bệnh tàn phá hoa quả, nhưng em nghĩ cũng giống như vậy với con người.
Hoji chậm rãi gật đầu, thế cô đã hiểu ra.
Vâng, đúng vậy Jenny xem bạn.
Jenny xem đột một, điều đó đang xảy ra.
Dưới kia, nơi nhà mình.
Điều ác đã đến.
Từ bên ngoài.
Và em biết ai mang nó lại.
Đó là nó phải.
Hoji vẫn chậm rãi, câu nghĩ vậy.
Jenny xem gật đầu quả quyết, vâng, vâng, em biết anh đang nói gì.
Anh Hoji, anh nghe đây, khi em đến đây với anh lần trước em đã nói rằng mọi thứ vẫn như xưa ngay cả việc cách và xa tiểu y cãi nhau điều đó đúng.
Nhưng chuyện cãi vã với nhau đó, anh ạ, không phải là cãi vã thật.
Ý em muốn nói xa tiểu y và cái thích cãi vã cho hết ngày không có người nào trong hai chị ấy thật sự giận ghét nhau.
Nhưng bây giờ thì khác. Giờ thì họ không chỉ nói với nhau những lời thô lỗ hay khó chịu. Giờ họ nói những lời mà họ biết sẽ làm tổn thương. Và khi họ thấy ai bị tổn thương thì họ sung sướng.
Thật khủng khiếp.
Anh ho gì?
Ngày hôm qua Sa Tỉ thì giận dữ đến nỗi đâm một chiếc kim dài bằng vàng vào tay cách và một hay hai ngày trước thì cắt thả một cái chảo đồng nặng và đẩy mỡ đang sôi lên chân Sa Tỉ Tỉ.
Khắp nơi đều như vậy. Sa Tỉ Tỉ chửi rủa anh giả mò sỡ suốt đêm. Tất cả mọi người đều nghe rõ. Anh già mò sơ có vẻ bệnh, mệt mỏi và sợ hãi.
Anh số bẹt thì ra làng ở lại đêm đó với bọn đàn bà rồi trở về say khướt, họ hét quát tháo và khoe anh ta thông minh như thế nào.
Những chuyện đó thì đúng rồi, tôi cũng biết họ gì nói chậm rãi, nhưng tại sao cô lại trách nó phải...
bởi vì đó là do cô ta mà ra. Chính điều cô ta nói, rất ít và rất thông minh, luôn luôn gây ra những chuyện đó. Cô ấy giống như cái mũi nhọn mà người ta dùng để thúc châu bỏ vậy. Cô ta cũng rất thông minh nữa, trong việc biết nói cái gì. Đôi khi em nghĩ chính là hễ nẹt bày cho cô ta. Hoti có vẻ suy nghĩ.
Đúng, có lẽ là như vậy.
Jenny xem dung mình, em không thích hễ nẹt. Em ghét cái thói lê lết của bà ta. Bà ta rất tận tụy với tất cả tụi em. Tuy thế, tụi em không ai muốn được bà yêu thương cả. Làm thế nào mà mẹ em có thể mang bà ta về đây và hết sức yêu thương bà ta? Về điều này thì chúng ta chỉ nghe có lời hề nẹt mà thôi, ho gì đáp khô khan.
Tại sao hề nẹt hết sức yêu thích nọ phật, mũ theo cô ta khắp nơi và dì thai thì thầm đủ chuyện với cô ta?
Ôi! Ho gì, em đã bảo anh em sợ. Em ghét nọ phật. Em muốn cô ấy đi cho khuất mắt. Cô ấy đẹp, nhưng độc ác và xấu. Cô thật trẻ con.
Jenny sẽ bạn.
Rồi ho gì lặng lẽ nói thêm, cô ấy đang lên đây kia kìa.
Jenny sẽ quay đầu lại và họ cùng nhìn nọ phật đang chậm chạp bước theo bậc dốc đứng dẫn lên mặt đá.
Cô ta mỉm cười một mình và đang lẩm bẩm tự nói gì đó. Khi cô đến nơi họ ngồi, cô nhìn quanh quất và mỉm cười. Nụ cười tò mò vui thích, Jenny xem, thế ra đây là nơi chị lần ra hàng ngày đấy nhỉ?
Jenny xem không trả lời.
Cô có cảm giác giận dỗi chiến bại của một đứa bé bị khám phá ra nơi mình ẩn trốn.
Nọ phật lại nhìn quanh, phải đây là ngôi mộ nổi tiếng không?
Đúng vậy. Cô nó phật ạ.
Ho gì đáp.
Cô nhìn ho gì, cái miệng giống miệng mèo của cô con lên thành một nụ cười.
Tôi chắc chắn rằng anh thấy nó có lợi, ho gì ạ, tôi nghe rằng anh là một người làm ăn giỏi giang lắm.
Có một vẻ tinh quái trong giọng nói của cô. Nhưng ho gì vẫn giữ vẻ bất động, mỉm cười một cách lặng lẽ và trang nghiêm.
Nó có lợi cho tất cả chúng ta.
Cái chết luôn luôn đem lại lợi nhuận.
Nọ phật hơi dùng mình, cô nhìn quanh, cặp mắt quét qua bàn tế, trên lối vào, nơi đụng thánh tích và nơi cánh cửa giả.
Cô nói cuồn ngủn, tôi ghét cái chết. Cô không nên ghét giọng họ gì vẫn lặng lẽ, chết là nguồn tài sản chính ở Ai Cập. Cái chết cho cô nữ trang, cô nọ phật tạ cái chết cho cô cơm ăn áo mặc. Cô ta nhìn anh chằm chằm, anh muốn nói gì?
Tôi muốn nói Im Hot là một tăng lữ tế thần ca.
Một thầy tư tế, tất cả đất đai, súc vật, gỗ, đai gai, lúa thóc của ông, tất cả đều do tiền quyên cho lang mộ.
Anh ngừng một lát rồi tiếp. Giọng trầm tư, người Ai Cập chúng ta là một dân tộc lạ lùng. Chúng ta yêu cuộc sống. Thế mà chúng ta sửa soạn rất sớm cho cái chết. Đó là nơi mà tài sản Ai Cập chảy đến, chảy vào kim tự tháp, vào lăng mộ. Vào tiền quyên góp xây lăng mộ.
Nọ phật nói một cách dữ tợn, anh có ngừng nói về cái chết hay không, họ gì?
Tôi không thích nghe.
Bởi vì cô thật sự là một người Ai Cập. Bởi vì cô yêu sự sống và bởi vì, đôi khi, cô cảm thấy cái bóng thần chết rất gần.
Ngưng lại. Cô ngắt lời anh một cách dữ tợn.
Rồi cô nhún vai, quay đi và leo xuống lối đi dốc.
Jenny xem thở phào nhẹ nhõm. Em mừng thấy cô ta bỏ chạy đi, cô nói một cách trẻ con, anh làm cô ta sợ.
Đúng.
Thế tôi có làm cô sợ không, Jenny xem?
Cờ không, Jenny xem nói có vẻ không chắc chắn.
Điều anh nói đúng, có điều trước đây em chưa từng nghĩ theo kiểu đó bao giờ.
Cha em quả thật là một thầy tư tế.
Giọng Hoji bỗng đột một chua chát. Tất cả Ai Cập đều bị ám ảnh bởi cái chết. Và cô có biết tại sao không?
Jenny xem.
Bởi vì chúng ta có mắt ở thể xác, nhưng không có con mắt ở tâm hồn.
Chúng ta không thể tưởng tượng ra một đời sống nào khác hơn đời sống này, đời sống đằng sau cái chết.
Chúng ta chỉ có thể hình dung sự liên tục của những gì chúng ta biết được. Chúng ta không có niềm tin thực sự vào Thượng Đế.
Jenny xem chăm chăm nhìn anh, ngạc nhiên, sao anh lại có thể nói như vậy?
Kìa, chúng ta có nhiều, rất nhiều thần linh. Nhiều đến nỗi em không thể kể ra hết nữa.
Mới tối hôm qua tất cả tụi em bàn về những thần linh mình thích.
Anh Sobet thì thần Samet, còn Kai thì luôn cầu nguyện thần Mekhan.
Kamani thì thề trên thần Thoth, điều đó cũng tự nhiên, vì anh ta là thư ký mà.
Satipi thì theo thần Ho rút đầu chim ó và cả thần mẹ lệ sợ nữa.
Anh già Mo sợ thì nói rằng phải cúng tế thần ta vì thần này làm rõ mọi sự. Còn em, thì em yêu thần Isis. Còn hê nét thì hiến dâng tất cả cho thần địa phương Amun.
Bà bảo rằng một số tăng lữ tiên tri rằng một ngày kia Amun sẽ trở thành vị thần lớn nhất Ai Cập, vì thế bà tế thần Amun mặc dù thần hiện nay đang còn là một vị thần bé nhỏ.
Và còn thần Re, thần mặt trời, còn Osiris, thần cận trái tim người chết nữa.
Jenny xem ngừng nói, hụt hơi.
Hoji mỉm cười với nàng.
Jenny xem, giữa một vị thần và một con người khác nhau như thế nào?
Cô nhìn anh chăm chú. thì thần linh là thần thông biến hóa chứ gì nữa.
Vậy thôi sao? Em không hiểu anh muốn nói gì đấy anh Ho Gì ạ.
Tôi muốn nói rằng đối với cô thì thần chỉ là một người nam hay nữ làm được một số điều mà con người không làm được chứ gì.
Anh nói những điều kỳ cục. Em không hiểu được anh. Cô nhìn anh với vẻ mặt bối rối rồi liếc nhìn xuống thung lũng.
Bỗng mắt cô bắt gặp một cái gì đó.
Xem kìa.
Cô kêu lên, nó phải đang nói chuyện với anh Sô Bẹt.
Cô ấy cười.
Ôi.
Cô bật nhỏ người lên.
Không, không có gì.
Em cứ tưởng anh ấy sắp đánh nó phật.
Cô ấy trở về nhà rồi còn anh Sô Bẹt thì đang đi lên đây.
Sô Bẹt đến như một cơn rông.
Cá sấu sao không nuốt chửng con mụ đàn bà ấy cho rồi.
Anh kêu lên, cha mình phải quá điên mới lấy nó làm vợ hầu.
Cô ta nói gì với anh vậy?
Ho Gì tò mò hỏi.
Nó nhục mạ tôi như thường lệ.
Nó hỏi tôi là cha tôi có tin cậy tôi trong việc bán gỗ nước không?
Miệng nó như miệng rắn.
Tôi muốn giết nó quá.
Anh đi dọc theo nền nhà, nhặt một viên đá và ném mạnh xuống thung lũng bên dưới.
Tiếng viên đá chạm vào bờ đá làm anh có vẻ thích thú.
Anh cúi xuống nhặt một viên đá lớn hơn, bỗng thụt lùi lại, một con rắn độc đang quấn mình dưới viên đá ngóc đầu lên.
Nó lắc lư đầu, miệng phát tiếng xịt xịt và Gen Nghị xem nhận ra đó là một con rắn hổ mang.
Sô Bẹt vội cầm một tảng đá lớn và tấn công con rắn một cách giận dữ điên cuồng.
Anh nện một phát chính xác làm dập lưng con rắn, nhưng Sô Bẹt vẫn tiếp tục nện thêm, đầu anh ngửa lên, cặp mắt lấp lánh.
Và giữa hơi thở anh thì thào những tiếng gì Gen Nghị xem không nghe rõ.
Nàng kêu lên, ngừng lại, anh Sô Bẹt, ngừng thôi, nó chết rồi.
Sô Bẹt dừng lại, ném hòn đá ra xa và bật lên cười, thế giới này bớt đi một con rắn độc.
Anh lại cười vang, trở lại tính khí vui vẻ như thường lệ.
Và theo lối dốc vụt xuống khỏi mộ.
Giọng Gen Nghị xem trầm xuống. Em tin rằng anh Sô Bẹt anh ấy thích giết chóc.
Đúng.
Không có vẻ gì ngạc nhiên trong lời nói của Ho Gì, anh chỉ thừa nhận một điều anh đã biết chắc chắn từ lâu.
Gen Nghị xem quay mình nhìn anh chăm chăm.
Giọng nàng thật chậm rãi, rắn nguy hiểm nhưng con hổ mang này trông đẹp quá.
Nàng nhìn xuống thân hình vặn vẹo, dập nát của con rắn.
Vì một lý do gì không rõ, Gen Nghị xem thấy đau nhói trong tim.
Ho Gì mơ màng, tôi nhớ lại khi tất cả chúng tôi còn nhỏ.
Sô Bẹt đánh giả mò sơ.
Dạ Mò Sơ lớn hơn Sô Bẹt một tuổi, nhưng Sô Bẹt khỏe hơn.
Sô Bẹt cầm một hòn đá và nện lên đầu Dạ Mò Sơ.
Mẹ câu nghe thấy và chạy đến lôi hai người ra.
Tôi còn nhớ rõ bà đứng nhìn xuống Dạ Mò Sơ đang nằm dưới đất.
Tôi còn nhớ bà kêu lên, Sô Bẹt, con không được làm như vậy.
Nguy hiểm.
Con nhớ chưa, điều đó nguy hiểm.
Ho Gì ngưng lại một chặp rồi nói tiếp, mẹ cô rất đẹp.
Khi còn bé tôi đã thấy vậy.
Cô rất giống bà, Gen Mi sẽ bạn.
Gen Mi xem thấy ấm cả lòng, em giống mẹ thật không?
Rồi cô hỏi, hồi đó anh Dạ Mò Sơ có bị thương nặng lắm không?
Không, không nặng lắm như thoạt trông.
Còn Sô Bẹt thì hôm sau ốm nặng.
Có thể vì anh ta ăn phải cái gì đó, nhưng mẹ cô thì bảo đó là vì do cơn giận của anh ta và do trời nóng nực.
Lúc đó đang giữa mùa hè mà.
Anh Sô Bẹt tính tình thật kinh khủng, Gen Mi xem nói, giọng suy nghĩ.
Cô nhìn xác con rắn chết một lần nữa rồi dùng mình quay đi.
Khi Rèn Nghị xem trở lại nhà thì thấy cả Mạ Nghị đang ngồi nơi mái hiên với một cuốn sổ trong tay.
Anh ta đang hát.
Nàng ngừng lại một chốc lắng nghe lời ca.
Tôi sẽ đến Memphis, cả Mạ Nghị hát, tôi sẽ đến với thần ta, vị chúa của sự thật. Tôi sẽ nói, với thần hãy trao cho tôi em gái tôi, hai, tối nay.
Dòng suối là rượu, thần ta là lau lách, thần nợ phê em là bông hoa.
Tôi sẽ nói với thần ta hãy trao tôi em gái tôi tối nay.
Bình minh soi sáng sắc đẹp này.
Memphis là một đĩa táo tình yêu đặt trước những gương mặt lộng lẫy.
Anh ngước lên và mỉm cười với Gen Mi Sẹp.
Gen Mi Sẹp, cô có thích bài hát này không?
Bài đó là bài gì vậy?
Một bản tình ca ở Memphis.
Cặp mắt vẫn không rời nàng.
Anh hát nho nhỏ, cánh tay nàng như những cành cây xanh biếc.
Tóc nàng chịu nặng đồ trang sức.
Nàng giống như công chúa con của vị vua của hai thế giới.
Mặt Gen Mi Sẹp đỏ bừng lên.
Nàng vội vã lánh vào nhà, suýt nữa va phải nó phật.
Gen Mi Sẹp, tại sao cô vội vã như vậy?
Giọng nó phật sắc nhọn.
Gen Mi Sẹp nhìn cô, ngạc nhiên.
Nó phật không cười.
Vẻ mặt cô hung tợn và căng thẳng.
Gen Mi Sẹp chú ý thấy tay cô bấu vào hai bên thân mình.
Tôi xin lỗi, chị nó phật, tôi không nhìn thấy chị.
Từ ngoài sáng bước vào trong nhà tối quá.
Đúng, nơi đây tối lắm.
Nó phật ngừng một lúc. Bên ngoài kia hẳn vui hơn.
Ngoài hiên nhà ấy lại nghe cả Mạ Nghị hát nữa.
Anh ta hát hay đấy chứ?
Đúng.
Đúng, anh ta hát hay lắm.
Thế sao cô không ở ngoài ấy nghe?
Hẳn cả ma nghĩ thất vọng lắm. Jenny xem thấy nóng hai má trở lại. Cái nhìn sắc lạnh, soi mói của nọ phật làm nàng cảm thấy khó chịu. Jenny xem, cô không thích bài tình ca sao? Chị nọ phật, tôi thích hay không thích thì có liên quan gì tới chị không? Ờ, thế ra con mèo nhỏ cũng có móng vuốt của nó. Chị muốn nói gì? Nọ phật bật cười, cô không ngốc như thoạt trông người ta tưởng. Jenny xem bà sao, thế cô thấy cả ma nghĩ đẹp trai chứ? Điều ấy chắc chắn làm anh ta vui lòng lắm. Tôi thì nghĩ chị hết sức khả ố ạ. Jenny xem nói một cách giận dữ. Nàng vượt qua nọ phật và chạy về phía sau nhà. Nàng nghe tiếng cười chế nhạo của nọ phật.
Nhưng xuyên qua tiếng cười đó, vọng lên trong trí nàng tiếng của ca mà nghỉ với bài tình ca mà anh vừa hát vừa dán mắt vào nàng.
Đêm đó, Jenny xem nằm mơ. Nàng cùng với Khay đi trên chiếc thuyền của người chết vào âm phủ. Khay đứng trước mũi thuyền và nàng chỉ thấy phía sau đầu anh.
Rồi, khi họ trèo đến chỗ mặt trời mọc, Khay quay đầu lại, và Jenny xem thấy đó không phải là Khay mà là cả ma nghĩ.
Vừa lúc đó mũi thuyền hình đầu rắn bỗng cử động.
Nó biến thành con rắn thật, một con hổ mang, và Jenny xem nghĩ đó chính là con rắn bỏ ra từ lăng mộ để ăn linh hồn người chết.
Nàng tê liệt vì sợ hãi và rồi nàng thấy bộ mặt con rắn chính là bộ mặt của nó phật. Nàng thức dậy và gào lên nó phật. Nó phật. Thực ra nàng không hét ra lời. Tất cả chỉ là trong giấc mơ. Nàng nằm im, tim đập mạnh, tự nhủ mình rằng tất cả đó đều không có thật. Và rồi nàng chợt nghĩ, đó chính là điều anh Sô Bẹt nói hôm qua khi anh giết con rắn. Anh ấy nói, nó phật. Chương 6. Tháng thứ nhất mùa đông. Ngày thứ 5. Giấc mơ làm rén nghĩ xem không ngủ lại được. Nàng chỉ ngủ chập chờn sau đó và về sáng thì không ngủ được nữa.
Nàng bị ám ảnh bởi một cảm giác mơ hồ, tăm tối về một tội ác sắp đến một cách cấp thiết.
Nàng dậy sớm và ra khỏi nhà. Theo thói quen, chân nàng bước về sông Nãi. Những người ngư phủ đã ra sông trên những chiếc thuyền lớn chèo mạnh nhịp về phía Thebes. Có những chiếc thuyền nhỏ hơn với những cánh buồm phất phới dưới làn gió nhẹ trên sông. Một cái gì đó làm quặn tim Jenny xẹp. Có một nỗi khao khát về một cái gì đó mà nàng không thể gọi tên. Jenny xẹp nghĩ mình cảm thấy. Mình cảm thấy. Nhưng nàng không rõ nàng cảm thấy cái gì. Nàng không tìm ra những từ thích hợp với cảm giác mình. Nàng nghĩ mình muốn, nhưng mình muốn gì nhỉ? Phải chăng nàng muốn có Khay? Khay đã chết và chẳng bao giờ trở lại. Nàng tự nhủ, mình sẽ không nghĩ đến Khay nữa. Ích gì? Tất cả đã hết rồi.
Rồi nàng chú ý đến một khuôn mặt khác cũng đang nhìn theo những chiếc thuyền chèo về phía thành Thebes.
Một vẻ gì trên khuôn mặt đó? Một cảm xúc nào đó được biểu hiện bằng chính sự bất động làm cho Jenny xẹp rung cảm. Liền đó nàng nhận ra khuôn mặt Nofus. Nofus ngắm nhìn dòng sông Nãi. Nofus một mình. Nofus đang suy tư về gì nhỉ?
Jenny xẹp chợt giật mình khi bỗng nhận ra rằng nàng cũng như những người trong nhà biết rất ít về Nofus. Họ thừa nhận nàng như một người lạ, một kẻ thù mà nàng không hề tò mò chú ý đến đời sống cũng như môi trường từ đó nàng rời bỏ để đến đây.
Jenny xem chợt nghĩ hẳn thật là buồn cho Norfolk. Cô độc không bạn bè, vây bọc chung quanh là những kẻ thù ghét nàng. Chậm chậm. Jenny xem tiến về phía trước cho đến khi nàng đứng bên cạnh Norfolk. Norfolk quay đầu lại một lúc, rồi quay trở lại tiếp tục ngắm nhìn dòng sông Nãi. Khuôn mặt cô ta bất động. Jenny xem nói rụt rè, có nhiều thuyền trên sông.
Đúng.
Bị thôi thúc bởi một ước muốn mơ hồ muốn làm bạn với Norfolk. Jenny xem nói tiếp, nơi chị ở có giống thế này chăng? Norfolk bật cười. Một nụ cười gọn, chua chát, tất nhiên không. Cha tôi là thương nhân ở Memphis. Ở Memphis thật vui. Âm nhạc, ca hát và nhảy múa. Cha tôi đi du lịch rất nhiều. Tôi đã được theo cha tôi đến Syria. Đến Milos, qua mũi gần lễ. Tôi đã từng đi với cha tôi trên một chiếc thuyền lớn ra ngoài biển rộng. Cô ta nói bằng một giọng hăm hở và tự hào. Jenny xem đứng im lặng. Trí óc nàng làm việc chậm chạp, nhưng dần dần nàng hiểu và thích thú. Nàng nói chậm rãi, hẳn chị thấy ở đây buồn kẻ lắm. Nó phải cười một cách thiếu kiên nhẫn, ở đây là cái chết. Không có gì hết ngoại trừ cày bừa, gặt lúa và chăm sóc vật. Rồi thì nói chuyện về mùa màng, với lại cãi nhau về giá đây, gai. Jenny xem vẫn còn đanh quay quần với những ý tưởng xa lạ khi nàng nhìn nghiêng khuôn mặt nó phải.
Và rồi đột nhiên như thể một hiện tượng vật lý, một làn sóng lớn của sự phẫn nộ, thống khổ và vô vọng như bốc hơi lên từ cô gái kỳ lạ bên cạnh nàng.
Jenny xem nghĩ, cô ấy cũng trẻ như mình. Có lẽ trẻ hơn. Và cô làm vợ hầu của một ông già om sòm, dễ thương nhưng khá lố bịch. Cha mình. Nàng, Jenny xem, biết gì về Norfolk? Không chút gì. Họ gì đã nói gì nhỉ khi hôm qua nàng la lớn lên,
cô ấy đẹp, độc ác và xấu xa.
À, ho gì nói, cô thật là một đứa bé con, Jenny sẽ bạn.
Anh ấy đã nói vậy.
Và bây giờ thì nàng hiểu ho gì muốn nói gì.
Điều nhận xét của nàng không có nghĩ gì cả, bởi lẽ ta không thể xóa bỏ một con người một cách dễ dàng như vậy.
Nỗi thống khổ nào? Nỗi chua chát nào? Nỗi tuyệt vọng nào ẩn sau nụ cười độc ác của Norfolk?
Nàng, Jenny xem, cũng như những người khác trong nhà.
Đã làm gì để đón nhận Norfolk?
Jenny xem nói, ấp úng như một đứa bé, chị ghét tất cả chúng tôi.
Tôi hiểu tại sao.
Chúng tôi đã tỏ ra không tốt với chị.
Nhưng chưa quá muộn đâu.
Tại sao chúng ta, chị với tôi, chúng ta không thể là chị em với nhau?
Chị đang ở thật xa những gì chị quen thuộc.
Chị đang cô đơn.
Tôi có thể giúp chị không?
Lời nàng rơi vào im lặng.
Nó phải chậm chậm quay người lại.
Trong một, hai phút gương mặt cô bất động.
Jenny xem nghĩ, có một thoáng dịu đi trong mắt cô ta.
Trong sự yên tĩnh của buổi sáng sớm, nàng thấy dường như những lời của Jenny xem đã chạm đến ở môi cô ta một sợi dây lưỡng lự cuối cùng nào đó.
Một khoảng khắc lạ lùng, một khoảnh khắc mà Jenny xem sẽ nhớ mãi sau đó. Rồi dần dần, vẻ mặt của nó phải thay đổi.
Nó trở thành hiểm ác, cặp mắt cô nheo lại.
Cái nhìn hận thù và độc ác.
Jenny xem lùi lại một bước.
Giọng nói nó phần thấp.
Dữ tợn, cút đi, tôi không cần bất cứ cái gì nơi các người.
Các người là một lũ ngu ngốc, đần độn.
Tất cả các người.
Câu ngừng lại rồi quay ngoắt đi vào nhà, bước đi mạnh mẽ.
Jenny xem chậm rãi theo sau khá ngạc nhiên, những lời nó phần không làm nàng giận.
Chúng chỉ mở ra trước mắt nàng một vực thẳm của hận thù và thống khổ. Và trong trí nàng chỉ dấy lên một ý tưởng lộn xộn rằng thật khủng khiếp khi một con người cảm thấy giống như nọ Phật đã cảm thấy. Khi nọ Phật qua cổng, băng qua sân, một đứa con của cách chạy đuổi theo quả bóng, ngang qua trước mặt cô.
Nọ Phật đẩy mạnh đứa bé một cách giận dữ khiến cô gái nhỏ té lăn trên mặt đất.
Đứa bé khóc thét lên.
Jenny xem chạy đến ôm nó lên, nàng phẫn nộ nói, nọ Phật, chị không được làm như vậy.
Chị làm nó bị thương rồi.
Xem đây, cằm nó bị toác rồi đây này.
Nọ Phật cười. Miệt thị, tại sao tôi lại phải cẩn thận để đừng làm bị thương những đứa nhóc mất dạy này chứ?
Tại sao?
Mẹ của chúng có cẩn thận như vậy đối với cảm xúc của tôi không chứ?
Nghe tiếng rền rĩ của đứa bé, cách từ trong nhà chạy ra. Cô chạy đến bên nó, xem xét vết thương trên mặt nó. Rồi cô quay về phía nó.
Đồ ác quỷ, đồ gián độc. Đợi đó mà xem chúng ta sẽ làm gì mày.
Dồn hết sức lực lên cánh tay, cô vả thật mạnh vào mặt nó.
Jenny xem hét lên một tiếng và níu lấy cánh tay cô không cho cô đánh tiếp.
Chị không được làm như vậy.
Ai bảo không được?
Để nó phải tự lo thân nó.
Nó cũng chỉ là một trong những người ở đây mà thôi.
Nó phải đứng yên lặng.
Dấu bàn tay cắt còn in rõ nét đỏ ửng trên gò má của cô.
Từ khóe mắt, nơi chiếc vòng đeo tay của cắt đập vào, một dòng máu nhỏ chảy dọc xuống khuôn mặt.
Nhưng chính cái vẻ mặt nó phải làm Jenny xem ngạc nhiên và sợ hãi.
Nó không tỏ vẻ gì tức giận.
Trái lại là một vẻ hoan hỉ kỳ dị trong ánh mắt cô, rồi thì một lần nữa miệng cô cong lên thành một nụ cười giống miệng nghèo.
Một nụ cười thỏa mãn.
Cảm ơn, cách cô nói.
Rồi bước vào trong nhà.
Giọng gần như thì thầm, mi mắt hạ thấp.
Nó gọi hê nẹt.
Mụ chạy đến, thấy mặt nó đứng lại, kêu lên, cắt ngang mụ, nó nói, gọi cả mạ nghi cho tôi.
Bảo anh ta mang theo hộp bút mực và giấy.
Cần viết một bức thư cho ông chủ.
Cặp mắt hê nẹt dán chặt vào gò má nọ phật, thư cho ông chủ tôi hiểu.
Rồi mụ hỏi.
Ai làm điều đó?
Nọ phật cười lặng lẽ.
Hê nẹt lắc đầu quậy quậy, chắc lưới, tệ quá, thật tệ quá.
Chắc chắn là phải cho ông chủ biết việc này.
Nọ phật nhẹ nhàng nói, bà với tôi suy nghĩ giống nhau, hê nẹt ạ.
Tôi nghĩ ta phải cho ông chủ biết.
Từ trong túi áo vải cô ta lấy ra một món nữ trang bằng vàng gắn ngọc tím và đặt nó vào tay người đàn bà.
Hê nẹt. Bà và tôi. Chúng ta nắm tài sản của Im Hot trong tay. Cô chủ quá tốt đối với tôi.
Cô hết sức rộng rãi.
Trời.
Chiếc dây chuyền đẹp quá.
Im Hot và tôi đều rất thích sự trung thành.
Vẫn nụ cười lặng lẽ, vẫn cặp mắt nheo lại như mắt nghèo.
Đi gọi Kamani, và cùng đến đây với anh ta.
Bà và anh ta cùng là nhân chứng về chuyện hồi nãy.
Kamani đến hơi miễn cưỡng.
Cặp chân mày nhăn lại.
Nó phải nói giọng uy quyền. Anh nhớ chỉ thị của ông chủ trước khi ông đi xa.
Có cả Mani đáp.
Đã đến lúc. Anh hãy ngồi xuống lấy giấy mực đến viết theo tôi bảo.
Rồi thấy cả Mani vẫn do dự, nó phất sốt ruột.
Anh chỉ viết những điều chính mắt anh vừa thấy và chính tai anh vừa nghe, và hề nẹt sẽ xác nhận tất cả những điều tôi nói.
bức thư sẽ được gửi đi mật và tức khắc. Cả Ma Nĩ vẫn nói chậm rãi, tôi không thích. Nó phất quắc mắt nhìn cả Ma Nĩ. Tôi sẽ không phàn nàn gì về Jenny Sẹp đâu. Nó hiền, yếu đuối và ngu ngốc, nhưng nó không cố ý làm hại tôi. Thế nào? Anh bằng lòng chưa? Khuôn mặt màu đồng cả Ma Nĩ tối lại, tôi không nghĩ điều đó. Nó phất dịu giọng, thế mà tôi cứ tưởng anh lo chuyện đó. Vậy thì làm theo lời tôi. Viết đi. Đúng, viết đi. Hê nét trên vào, tôi rất buồn vì chuyện này xảy ra. Buồn chết đi lận. Chắc chắn phải báo cho ông chủ biết. Cho ông chủ biết là đúng. Dẫu không thích đi nữa, mình cũng phải làm buồn phận mình. Tôi nghĩ như vậy. Nó phải cười nhẹ, tôi chắc chắn bà sẽ làm nhiệm vụ. Và cả Ma Nĩ cũng sẽ làm nhiệm vụ mình. Còn tôi sẽ làm theo sở thích của tôi. Nhưng cả Ma Nĩ vẫn do dự. Mặt anh vẫn nhăn nhó, hầu như giận dữ. Anh nói, tôi không thích việc này. Nó phải... Cô hãy suy nghĩ lại đã. Anh dám nói thế với tôi. Giọng nói cô ta làm anh đỏ bừng mặt. Anh tránh nhìn mắt Norfolk, nhưng mặt anh vẫn nhăn nhó. Giọng Norfolk êm như nhung, cẩn thận, cả Ma Nĩ. Tôi rất có ảnh hưởng trên im họ, tôi bảo gì ông ta phải nghe. Từ trước đến nay, thì ông vẫn hài lòng về anh đấy. Norfolk dừng lại một cách ý nghĩa. Cả Ma Nĩ phẫn nộ, có phải cô dọa tôi đấy không? Có lẽ. Anh giận dữ nhìn Norfolk một lúc. Rồi cúi đầu xuống. Cô Norfolk, được rồi, tôi sẽ làm như cô bảo. Nhưng tôi nghĩ. Vâng, tôi nghĩ rồi cô sẽ hối tiếc. Bây giờ chính anh dọa tôi đấy phải không? Tôi chỉ nhắc cô thôi.